ba này có một cái file trình, một cái bản trình chiếu với anh chị. Chúng ta nhìn lên cái đó chúng ta thấy cái gì? Là tự soi gương, đúng không? Tự soi gương. Ngoài đây không phải tự phê gì ghê gớm đâu, mà mình tự là hồi nãy tôi đã nói với các anh chị là làm công nghiệp thì phải có kế hoạch. Làm kinh tế là kiểu công nghiệp là tôi nói đầu vụ này là tôi sẽ làm cái gì đó, tốn bao chi phí là tôi sẽ thu lại bao nhiêu là có kế hoạch. Nếu mà tôi thu bằng cái đó thì không có gì nói, mà ít hơn hoặc nhiều hơn thì cũng phải phân tích tại sao có được cái đó. Để chi? Để mình biết cái nguyên nhân thành công mình phát huy, mà biết nguyên nhân thất bại để mình không có tránh nữa. Thì đó là hoạt động tự đánh giá. Tự đánh giá. Mà cái làm hồi xưa giờ mình có khi là mình không quen, nhưng mà công nghiệp là cái này bắt buộc. Phải có cái buổi ngồi họp lại, có một tập thể ngồi họp lại, ra lại từng chuyện, lật lại kế hoạch của mình, liệt lập ra cách đây 6 tháng, làm cách đây 3 tháng, mình lấy số liệu lại, mình coi nó đúng như thế nào hay không. Thì trong công nghiệp là chuyện bắt buộc. Chẳng hạn bây giờ là đa số công nghiệp nó bắt buộc cái ISO 9000 á. Thì muốn có cái đó thì cái nhà đánh giá bên ngoài á, họ vào hỏi năm nay anh có ngồi lại anh làm cái chuyện tự đánh giá này không. Nếu không có thì họ không công nhận. Mà áp dụng cái quản lý ISO trong công nghiệp là giờ là ghép á, thì cũng vậy, cũng phải vậy. Thì khi người ta cấp cho mình á, người ta hỏi là hàng năm anh có đánh giá, tự đánh giá việc mình hay không. Nếu có là biên bản đâu, anh tự đánh giá rút ra được cái gì, vân vân, thì họ mới xác nhận là anh đạt cái chuẩn sản xuất nông nghiệp theo ghép. Này nó làm cũng nhanh đơn giản thôi. Thật ra là nói thế mình ngồi tiếng hồ làm xong, một năm bỏ một tiếng thì chuyện rất đơn giản, nhưng mình chưa làm thành thói quen nên mình thấy nó mệt. Nha, thôi giờ đơn giản thôi, giao cho một người làm thư ký. Hàng năm làm cái gì, tới ngày 31 tháng 2 là mấy anh bỏ một tiếng hộ làm này nha. Tới đó hú một cái rồi gom lại làm. Rất đơn giản. Nhưng mà phải có một cái người mà phụ trách cái hoạt động nguyên năm nè, giao cho hết người làm. Có người làm rất là giỏi. Dù mình á, bản thân mình thích làm chứ không thích ghi. Nhưng mà có người là ngồi, họ không phải vừa thích làm mà vừa thích ghi nữa. Có người thích ghi chép tỉ mỉ lắm. Thì xã hội rất là muôn màu muôn vẻ. Thì cái người nào thích làm gì giao làm cái đó thì sẽ tự nhiên sẽ làm được. Thứ nhất là sau một vụ, một mùa mình tự đánh giá và nên có đánh giá ngoài. Nếu mình làm ghép hoặc làm gì được chứng chỉ là người khác xác nhận mình thì sẽ có đánh giá ngoài. Sắp tới cái quy định nhà nước tôi nghĩ là sẽ nhiều hơn về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Còn cái chất lượng thực phẩm là do thị trường quy định rồi. Nếu mình làm tốt thì người ta mua mình nhiều hơn, giá cao hơn. Thực hiện thì chúng ta sẽ liệt kê các điểm quan trọng về an toàn thực phẩm theo quy định. Trích các bằng chứng thực hiện từ hồ sơ ghi chép. Các anh biết là, chị biết là mỗi lần mà tôi làm công nghiệp á, mà mỗi lần ở ngoài đánh giá là hồi hộp lắm. Đánh giá mình có đạt cái ISO hay không, rồi nhà nước á, các cơ quan quản lý nhà nước nó đánh giá mình nữa. Đúng hay không? Môi trường và đánh giá nè, phòng cháy chữa cháy và đánh giá nè, rồi tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đánh giá nè. Là tôi liệt kê hết, là tôi ghi sẵn bằng chứng là vợ tới là đưa một đống là mấy ông coi. Không thấy mình chuẩn bị đầy đủ là định giá một đánh giá một tiếng gì, làm nửa tiếng bỏ đi, tự vì mình đã làm tốt rồi. Mà thời gian mà ngồi gần mấy ông thanh tra lâu lắm, ai cũng vậy. Thế mà thời gian nói thời gian tâm lý mà, nhất là bên mấy ông đàn ông ngồi bên thanh tra một tiếng á, thấy rất là lâu, phải không? Mà ngồi gần mà người phụ nữ mà thấy mình thấy đẹp đẹp chút rồi ngồi một tiếng thấy lẹ quá, cho lâu đi chút, trong trời mưa xuống nè, dằn xuống, nhưng mà ngồi thanh tra lâu lắm. Nhưng mà ngồi thanh tra muốn cho lẹ đó thì cái khâu này nè, cái khâu chích bằng chứng thực hiện là phải chuẩn bị sẵn, vô một cái là đưa ra là xong, mấy ổng là mau chóng ra về rồi còn làm chuyện khác. Rồi cái cuối cùng là cần có cái hành động khắc phục đối với các cái trường hợp không phù hợp. Không phù hợp nghĩa đây là trái với lại cái mình đã tự hoạch định ra thôi, chứ không ai hoạch định mình hết. Mình tới đó mình sẽ làm vậy đó, nhưng mà mình làm khác đi, kết quả khác đi, thì tại sao như vậy? Nó có ghi đó, những yếu tố rất là khách quan, bây giờ bất khả kháng đó, mình phải làm nữa thì mình cũng nên ghi nhận lại. Thì cái phần mà chi tiết phần này á, sẽ tới cái của thầy Bình nói là phần hành động khắc phục, correction action á, là nó sẽ cái tới phần đó, thì cái nội dung nó sẽ chi tiết hơn. Thì đó là phần tự đánh giá. Thì phân khoảng 1/3 thời gian còn lại tôi sẽ giới thiệu về cái bảo quản sản phẩm. Cái bảo quản sản phẩm á, là nó liên quan đến cái việc giữ gìn sản phẩm. Cái hình này là trong cái bao gói ha, và trong cái kệ, là chúng ta sẽ tưởng tượng nó ở đâu, nó sẽ ở cái kho của mình. chứ không phải cái kho ở siêu thị ha. Ở kho siêu thị thì chắc anh chị sẽ không thấy được cái mấy bảng điện đó ha. Cái hình này mình đoán là đang ở cái kho của mình, và nó được ở trong cái thùng rất là đẹp, ở ngoài có ghi nhãn mác, và chắc chắn là nó sẽ có mã vạch trên đó. Yêu cầu chúng ta sẽ đảm bảo sản phẩm sau thu hoạch được an toàn về thực phẩm đến khi giao cho bên mua. Bên mua mới là trách nhiệm một phần của mình thôi. Bên mua sẽ tiếp tục cho đến khi thương lái, cho đến khi nhà máy chế biến xuất khẩu vân, siêu thị, cho đến người dùng cuối. Quan trọng là cái người cuối cùng họ gỡ ra, họ ăn vô người đó, là quan trọng nhất. Thì cái thực hiện thứ nhất là chúng ta sẽ xây dựng và tập huấn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm về vật lý, hóa chất và vi sinh. Hóa chất thì ai cũng hiểu rồi, vi sinh thì chúng ta càng ngày càng cảm nhận về về nó ha, là những cái chất mà chúng ta không nhìn thấy nó vi mà, nhưng mà nó gây bệnh. Và vật lý là cái gì? Vật lý là chẳng hạn như là mình uống một ly trà đá, mình thấy có cọng tóc ở đó, mình tới kêu ngoài vô, tôi không có bỏ kêu yêu cầu bỏ cọng tóc vô đây, nhưng mà lỡ rồi thôi sao giờ, thấy không? Dù mình uống một cái ly trà, dù đốc tơ thanh lâu lâu cái bị phá ha, bỏ miễn chai, bỏ kim loại đó, là về vật lý. Hoặc là cái trái đó lúc mình giao người ta đó còn nguyên, nhưng mà trong quá trình chế biến nó bị chảy xước đi, thì cái trái đó sẽ bị hư trước cái trái khác. Đó là những cái yếu tố liên quan đến vật lý, chứ không phải là hóa chất hoặc là vi sinh. Thì cái đó mà không phải ngon lành luôn, thì cái trái của mình nó tới cái người dùng đó, nó không bị lãng phí, nó không bị thùng rác do nó bị hư. Thì cái kế tiếp là các biện pháp vệ sinh, như đảm bảo tay sạch khi tiếp xúc với sản phẩm, có khoảng cách cần thiết giữa khu vực xử lý sản phẩm với khu vực ăn uống vệ sinh, và ghi nhận các hình ảnh làm minh chứng thực hiện. Vì cái minh chứng thực hiện khi mà kiểm tra, người ta kiểm tra mình đó, ngoài cái sổ sách mình ghi lại còn cái hình ảnh nữa, thì hình ảnh nó sẽ trôi qua, mình chỉ nhớ trong đầu thôi. Thì khi mà cái đoàn kiểm tra vào mình trong quá trình sản xuất 6 tháng, 3 tháng, 5 tháng, mình đi chụp hình mình để đó thì nó càng tốt. Giống như là khi mình xây một tòa nhà, mình xây một cái nhà mình ở, mình cũng ghi lại cái ngày mà móng nó như thế này, ngày kia nữa con cháu sau này giao lại căn nhà, nếu hồi đó ba má mình làm lụng cực khổ quá, mình ráng giữ ngôi nhà, phải không? Mình làm ruộng, làm vườn cũng vậy, mình ghi cái ngày đó nó như vậy đó, thì tới cái ngày mà mình bán lấy tiền được đó, thì có một quá trình vừa kiểm tra được, mình coi lại cái lịch sử quá trình mình làm. Thực hiện thì cần có hình ảnh hoặc bảng nhắc nhở như đừng quên rửa tay, vân này là làm theo kiểu công nghiệp. Các hoạt động ăn uống cần được tập trung tại một khu nhất định. Kế tiếp là đảm bảo hóa chất xử lý sau thu hoạch là hợp pháp hoặc trong danh mục khuyến cáo. Cái này thỉnh thoảng mình nghe những tin đồn là bên Trung Quốc họ thả trái táo vô một cái bể nước pha chế hóa chất, xong đem cái trái bom đó để nhà khơi khơi vậy đó, mấy tháng không hư. Là chuyện đó nhiều khi ta kiểm nghiệm có khi có thiệt, nhưng mà ăn vô là rất là không tốt với sức khỏe. Thì cái là thuộc về hóa chất xử lý sản phẩm sau thu hoạch. Các hóa chất nói trên như sản phẩm sinh học, chất xử lý côn trùng phải có nguồn gốc, còn nhãn mác, lưu hồ sơ ghi chép như liều lượng sử dụng, đợt thu hoạch, lô sản xuất, giao cho bên thu mua nào. Rửa tay. Thứ nhất là khi nào mình rửa tay? Trước khi thực hiện một công việc trong quá trình sản xuất nông nghiệp nha, chứ không phải là mình nghĩ là trong cái nhà máy mới bắt buộc như vậy, mà để mà tuyệt đối cái nguồn mà gây ra truyền những cái chất độc vi sinh hoặc là chất bẩn vào trong sản phẩm mình đó, thì phải rửa tay trước khi thực hiện công việc trong đồng ruộng. Sau khi vệ sinh cá nhân, tức là sau khi đưa toilet ra, cũng phải là làm phải rửa tay. Cái này thói quen gia đình, nhưng mà trong khi trên công việc cũng vậy. Có khi mình ở ngoài đồng ruộng, mình ruộng vườn á, mình thoải mái hơn là ở nhà, nhưng mình cố tập thói quen trước và sau khi ăn uống, hút thuốc, vân vân, vân là những cái việc khác nữa. Bất cứ khi nào mình thấy tay bẩn. Cách đây khoảng một tháng thì tôi đọc có tin trên báo là cái tiền giấy của mình á, là tiền giấy, tức là bây giờ tiền nhỏ, tiền giấy thôi, tức là tiền 500 nè, tờ 1.000, tờ 2.000, tờ 5.000, phải không, là mới còn tiền giấy, thì 50%, trên 50% là có vi khuẩn E. coli. Tiền ai cũng biết là rất là dơ, nhưng mà thật sự cái tiền mà polymer đó, cái bề mặt nó nhẵn hơn và nó không có độ ẩm, cho nên là không có điều kiện cho vi sinh nó bám trên đó, nó phát triển. Và vừa rồi bên y tế họ làm một cái kiểm tra thì tiền giấy của mình đó, là trên 50% là có nhiễm E. coli đối với tiền giấy loại nhỏ, tức là tiền nó rất là dơ. Cho nên là cái tay của mình á, là nói một ngày mình bóc bóp làm đếm tiền chắc cũng phải 5-7 lần, từ ăn sáng cho tới tối uống cà phê trước khi ngủ ha. Cho nên là cái tay mình á, là thấy gì chứ nó dơ lắm. Cho nên là cái việc rửa tay thường xuyên là một cái việc cần thiết. Mà nhiều khi đàn ông thì mình không có cảm nhận là tay mình dơ, nhưng phụ nữ là lúc nào mà tay họ dơ họ khó chịu họ biết à. Đàn ông mà những anh bạn tôi, mấy ông khó tính á, mấy ông mà kỹ lưỡng sạch sẽ họ cũng biết nữa. Khi nào mình tay mình nó khó chịu cái là họ biết là đi rửa tay à. Còn bình thường thì mình thôi, mình để lì tới luôn. Thật sự là cái tay của mình á, mình nhìn không thấy với nhìn cái ảnh kia là nó. Nhưng mà thật sự cái gì cũng vậy, muốn làm á thì phải tận tiện. Chẳng hạn như bây giờ mình tự về coi cái nhà mình lại, cái lavabo mình để đâu? Cái là cái mình ăn ở đây mà đi tuốt đằng kia rửa tay chắc là rất là lười. Cho nên là về coi lại cái vị trí lavabo trong nhà, cái chỗ rồi mà cái chậu rửa tay á, thì mình coi nó thuận tiện á thì mới là thường xuyên rửa tay. Còn nếu nó bất tiện á là mình cũng khó rửa tay nữa. Thì cái này, cái hình ảnh phía dưới là cái rửa tay trong cái công nghiệp nó sẵn ha. Cái tay tôi có dơ không mà tôi nhấn giờ nó hết ăn à. Giờ nhắc bị treo máy gì vậy? Đau à. Bây giờ đến lúc tay dơ nó bị đó. Nó bị thật, cái tay này dơ rồi. Có rửa tay chứ.
Dạ rồi,
tay sạch. Tay sạch. Rồi, được rồi, ok, cảm ơn. À, này không phải ảo thuật nha, vô tình. Thế thì đây là trên này mình sẽ thấy một cái toilet và một cái ngoài là cái chậu rửa tay. À, cái mô hình đây nó lạ lạ, nhưng mà sắp tới chắc là mình cũng nên làm là giữa ruộng giữa đồng á, mình thi mình có nhu cầu á, vệ sinh mình thoải mái lắm. À, nhưng mà sau này chắc là mình sẽ tiến tới một hình ảnh đẹp ha, là có chỗ gọn gàng, cũng là nơi trăng thanh gió mát nhưng mà kín đáo hơn mình đã thói quen từ trước đến nay, là nó có cái toilet ở ngoài cái chỗ rửa tay thì nó phải tiện lợi và sẵn có thì mới thực hiện được. Mặc dù ở đây rất là kín đáo ha, nếu mà bỏ hai cái đó mình vẫn tự nhiên được ha, nhưng mà có là nó hay hơn. Cái thực hành tiếp tục, thực hành nâng cao thì chúng ta phải có cái quy trình vệ sinh công nghiệp cho người lao động. Ở đây sau này là công nhân nông nghiệp hết nên là được sẽ định hướng theo định hướng là vệ sinh công nghiệp, vệ sinh tay chân bằng dung dịch diệt khuẩn có trang bị bảo hộ lao động để chống nhiễm vi sinh. Kế tiếp là có các biển báo để kiểm tra an toàn vệ sinh đối với người lao động và khách tham quan tại khu vực đóng gói. Ví dụ bây giờ mình vào trong cái nhà máy mà đông lạnh chế biến thủy sản hoặc chế biến nông sản á, thì mới mặc quần áo và đi qua cái dũng nước mà có cái chất clo để nó vệ sinh, rồi phải rửa tay, đeo bao tay. Thế mình đang nói đi vào nhà máy á, chế biến á, nhưng mà sắp tới á, là cái người ta đi vào cái vườn của mình, vào khu vực mà mình thu hoạch nông sản và sơ chế chuyển đi á, vẫn bắt buộc kia luôn. Ai bước vô đây là cũng phải là giống như bước vô cái nhà máy mà chế biến thủy sản, chế biến nông sản, chứ không phải là nghĩ là vô ruộng vô vườn rồi tự nhiên đi tới lui mang dép mang giày thoải mái hút thuốc quăng ào, không có. Nhưng mà sắp tới đây mình sẽ làm như là vào nhà máy. Có những hình ảnh mà sản xuất theo kiểu Nhật Bản, mình thấy bản đồ trắng làm luôn à. Rất là nhìn rất là khoa học, nhìn rất là công nghiệp. Mà đâu đó khó, mình làm được thôi, nhưng mà mình làm xong nếu mua giá khá chút thì sẵn sàng làm hết. Kế tiếp là chúng ta sẽ bố trí khu vực thay trang phục thích hợp ha, khi mà có đồng phục rồi mới thay, còn bây giờ thì cứ trong nhà ra ngoài vườn thì một bộ. Kế tiếp là chúng ta đảm bảo cách ly hóa chất tẩy rửa các loại dầu nhớt tiếp xúc với sản phẩm. Cái này là con dao hai lưỡi ha, lúc trước mình không có sử dụng nhiều, bây giờ mình sử dụng nó lẫn qua nhiễm chéo, lẫn qua lẫn lại và cách ly nó. Rồi khói xe cũng phải cách ly. Bây giờ thì trong cái mình sản xuất công nghiệp cơ khí hóa chưa có nhiều. Cuối cùng là xác lập khu cách ly đối với sản phẩm hỏng hoặc sản phẩm không phù hợp. Thì cái nguồn sản phẩm hỏng á, là cũng cái nguồn cái ô nhiễm, tại vì nó bị ôi thối vân vân, nó tạo vi sinh, nó tạo cái những cái hóa chất sinh ra những hóa chất độc hại. Sau đây là những hình ảnh minh họa những cái ý mà tôi vừa trao đổi các anh chị. Thứ nhất là cái trang bị bảo hộ lao động, các anh chị thấy là che kín tới mặt luôn á, chứ không phải người không. Thì cái ngành cách ly, thứ nhất là cách ly cái hóa chất tới con người, thứ nhì là cách ly cái vi sinh mà bám trên người mình á ra đồng ruộng, ra khỏi cái sản phẩm của mình, hai chiều lận. Cái bộ đó đó là nó hai chiều lận chứ không phải một chiều. Kế tiếp là chúng ta xác định các cái nguồn nước mà có phải quản lý, để quản lý tốt. Mình chỉ thói quen là mình tưới nước hay móc lên tưới thôi, còn hiện giờ nhiều nước thế giới là cái nước tưới phải được kiểm soát, phải được kiểm soát nó đủ sạch ha. Thì nước ở đâu ra? Thứ nhất là cái nguồn nước mặt là nguồn nước phổ biến của mình. Nguồn giếng hở là ở đây mình ít thấy, nhưng mà cái vùng cao á, là từ Long Khánh đổ ra miền Đông á, thì họ không có nước mặt nhiều đâu, tất cả từ ở dưới đất đào lên hết. Nên cái chi phí mà tưới tiêu, nãy tôi nói chi phí tưới tiêu nó sẽ thay đổi theo từng vùng canh tác. Ở dưới mình á, là cái mặt nó bằng, nên là chi phí tưới tiêu nó chỉ là tốn xăng xịt lên thôi, hoặc là có thể tưới tay cũng được. Nhưng mà ở cái vùng cao á, vùng miền Đông á, thì cây công nghiệp thì họ cái chi phí tưới tiêu rất là nặng. Có nghĩa là một cơn mưa xuống một cái vùng cà phê thì nó đáng giá là mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ không chừng. Nếu trên diện rộng là chi phí tưới tiêu rất là nặng trên cái vùng đó, thì nó dùng giếng. Và sau này thì cái việc nuôi gia súc trên đồng ruộng của mình cũng có hạn chế, tuy nhiên cũng còn, thì mình phải quản lý cái chất thải mà của gia súc gây ra. Từ đó nguồn nước nó bị nhiễm nó dẫn vào cái cây nó lên, nó dài dài, nó lưu trữ rất là lâu. Thì các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu đã, người ta theo dõi cái bước tới cái trái nó ra, nó vẫn còn lưu trữ. Và đây là hình thức để mà cách ly gia súc, thì người ta dùng hàng rào cách ly nó, dùng hoặc là dùng những cái barrier, là dùng rào dậu mình chắn lại, là hình ảnh minh họa thôi. Người ta cách ly gia súc, người ta tốn kém ha, bỏ làm chì gai. Sử dụng bao tay. Bao tay thì mình thấy là để làm gì ha, hiện giờ mình chưa thấy là gì, nhưng hình ảnh sau đây mình sẽ thấy. Sau này á, làm lớn á, làm bằng tay làm không nổi đâu. Lựa trái này trái kia làm bằng tay làm không nổi, mà nói chung là cơ giới quá hết. Thì tôi đi chẳng hạn tôi qua hôm nay, anh chị chắc anh em cũng có, anh chị có dịp qua tham quan cái chợ Tà Lạt Thai của Thái á. Mình hay kêu chợ Tà Lạt Thai á, mà tiếng Thái Tà Lạt là chợ, cái chợ trái cây lớn nhất Đông Nam Á đó. Từ đó gần trường mấy thầy biết là nó có khả năng là đậu một lúc 25.000 chiếc xe hơi. Có nghĩa là so với cái chợ mình, là chợ lớn nhất mình đang có là chợ Hòa Khánh á, mà không phát triển được đó, là nó là 25.000 chiếc xe hơi đậu được cái chợ đó. Thì ở đó là cái thiết bị mà cơ khí sử dụng rất là nhiều, chẳng hạn như cái mấy cái trái mà dụ sari nó đều nha, quýt đi nó không đều, thì là cái nhà vườn á giao tới, thì nó tại cái thương lái tại chợ đó, nó tự phân loại luôn. Thì nó có cái máy nó có cái ống, trên ống khoét mấy cái lỗ. Thì đầu tiên là cái trái nhỏ rớt xuống trước, nó đi với mấy cái lỗ đó, trái nhỏ rớt xuống trước. Cái qua cái tầng kế tiếp là cái ống có mấy cái lỗ khoét vậy, mà cái lỗ nó bự hơn. Cái ống có mấy cái lỗ, cái ống xong ở trong cái lỗ bự hơn, thì cái lớn rớt trên đó, đơn giản vậy thôi. Mà nó phân loại là trái lỡ lớn với nhỏ là được 2-3 loại, 4 loại tùy. Rất nhẹ nhàng, không có ồn ào gì cả. Là những cái máy như vậy á, nó sử dụng rất là nhiều ở chợ bên Thái, mà bên Việt Nam mình thấy ít sử dụng. Cái giá ăn mình á, để tách cái vỏ đậu xanh á, trong cái giá đó thì có cái sàn. Sàn ai làm được chứ, cái sàn giống như cái rằng lúa mình đó, nhưng mà nó có cái lỗ, thì cộng giá ở trên, rồi mấy cái hộp tròn tròn, mấy hộp đậu xanh nó rớt dưới, rồi xong khỏi lựa, khỏi chợ nổi lên. Những cái máy mà nhỏ nhỏ đơn giản dễ chế tạo vậy đó, ở mà chợ bên Thái nhiều lắm, rất là dễ làm. Thì sắp tới mà làm mà công nghiệp quá này á, là bắt buộc phải có máy làm, hỏi bao nhiêu người là không nổi, mà chi phí rất là cao, thì lúc đó mới cần bao tay. Cái thiết bị khử trùng dùng chlorine là cái chất để diệt khuẩn, thì này làm trên đồng ruộng lớn thì mới cần. Cái nước mà để mình sơ chế khi mình giao đi, hiện giờ có khi mình xúc nước sông xói lên thôi, nhưng mà đối với yêu cầu á của ghép chẳng hạn, thì đây là những cái miếng trắng đó, không phải điếu thuốc lá nha, nhìn giống điếu thuốc lá mà không phải, cái đó là cái tờ giấy nó thả vô để chỉ thị màu, thì nó báo lên nhiều thứ, chẳng hạn như và cái độ pH là cái và nhiều chỉ tiêu khác, là làm rất đơn giản để mà mình cái người sử dụng trực tiếp không phải lý giải nhiều, mà xác định là được hay không được thôi, thì nó sẽ báo cho mình. Đó là một cái ví dụ về kiểm tra cái nước xối rửa. Kế tiếp là chúng ta phải kiểm tra cái bao bì. Bao bì ở đây, ví dụ bao bì nè. Đây, cái miếng mà bọc trên cái trái đó, cũng là một cái dạng bao bì, bọc trực tiếp trên cái trái, là một dạng bao bì mà tiếp xúc trực tiếp với lại sản phẩm nông sản của mình. Thì có khi đó là cái nguồn mà nó tác động, nó gây cái có những cái chất độc mà bám cái bao bì, nó bám vào cái sản phẩm của mình. Hiệu chuẩn thiết bị dụng cụ đo nhiệt, độ bảo quản. Thì cái này nó khi nào mà sản xuất công nghiệp thì chúng ta cần cái thiết bị để thực hiện này. Đảm bảo an toàn thực phẩm khi đèn chiếu sáng bị vỡ. Nãy tôi nói là vô tình là chúng ta có vào cái thùng carton rồi mà có mảnh miễn chai hoặc mảnh kim loại vân vân vào đấy. Đảm bảo hệ thống xóa rửa là an toàn thực phẩm và đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm đúng quy định. Thì những hình ảnh sau đây sẽ minh họa cái việc đấy. Khi chúng ta vào thùng carton chẳng hạn, thì chúng ta làm vô tình rơi tàn thuốc, rơi cái mảnh vỡ ha, ở đó có thể có độ ấm rơi vào đấy, ở trên có bóng đèn hư rớt miễn vào đấy, thì cái nó rơi vào mình niêm phong, mình dán lại băng keo, đi qua gì khi qua tới Mỹ dở ra người ta thấy ha. Và đóng gói trong phòng mát, hiện giờ mình chưa có thấy ha, nhưng mà khi là đó những cái sản phẩm mình yêu cầu nó là bảo quản lâu, thì lúc mình ngay cái lúc mình sơ chế, mình đã sơ chế trong cái phòng mà cái nhiệt độ nó khoảng 20 độ C chẳng hạn, thì đó là dần dần những cái sản phẩm sẽ yêu cầu đến cái mức đó. Rồi đây là cái băng tải. Khi mình sản xuất rất là nhiều, sản lượng rất là nhiều, thì mình không có phải là một cái người vác cái cần xé đi là chạy vòng ra tới ngoài ghe, mà giống như lúa vậy đó, nó nằm ở trên băng tải, nó đi từ trong cái nơi mà sơ chế mình xuống ghe. Thay vì là cho lúa, mình cho những cái loại trái cây khác, thì cái băng tải nó phải sạch. Trên đó hình ảnh không sạch là gì, là chim bồ câu á, nó làm vệ sinh ở đó. Đáng lẽ nó đi vô cái toilet hồi nãy của mình cũng được. Này nó là chơi thẳng ở đó luôn đó. Thì cái trái của mình rớt đó, nó cuốn theo đi khắp thế giới, tới Mỹ luôn, là của bồ câu Việt Nam. Kế bên là cái bể đặt chuột, ví dụ mình thức để chuột. Cái hệ thống rửa, chúng ta sẽ thấy là nó rửa, thay vì mình rửa mình làm tay á, rất là chậm. Ở đó nó có cái máy nó để xiên cái có nước chảy vào cái máng á, chảy tới cua nó quẹo xuống dưới ha, thì nó đi lăn ra sạch rất là dễ, mà không có tốn đổ này đầu này dơ đầu kia ra sạch, thì có nước trên đó, nó chảy theo cái máng, nó chảy xuống. Đó là hình thức để mà cơ giới hóa. Thì hai cái thùng kế bên là cái gì? Một cái thùng bên là cái thùng bên trái thùng dơ, thùng bên hai thùng sạch. Người ta mới nói là cái nước mà dùng trong quá trình xóa rửa này phải được kiểm soát sạch hay dơ, mà nó đủ cái hóa chất mình sử dụng cho nó. Vấn đề về cái khi là chúng ta sẽ cái nông sản có nhiều hình thức chế biến cho đến người tiêu dùng lắm. Ba hình thức. Nhất là một là người ta sẽ làm cốc tay, tức là người ta cắt nhỏ lại đổ đường vô, thì đường có đường thì không có cái bị hư. Thứ nhì á, là người ta sắc ra cái đông lạnh nhanh, bây giờ đông lạnh nhanh để cái băng tải chảy ào ra cái là ra miếng khóm rất là tươi giòn, ăn rất là ngon. Hồi trước không có cái dây chuyền công nghệ đó, sau này mới có. Thứ ba là người ta để nguyên luôn, không có gọt ra, mà muốn vậy phải để trong cái môi trường không phải đông lạnh, trên 0 độ C. Trên 0 độ C thì hình thức là người ta để nước đá vô hoặc là giữ trong cái container đó. Nhưng mà cái loại này á là phải chuyển thật nhanh, chuyển thành thị trường gần, khoảng cách gần thì người ta mới tiêu thụ được. Thì trong trường hợp đó là cái nhiệt độ và độ ẩm trong cái buồng đó phải được kiểm soát. Thì hiện giờ cái này nó kiểm soát theo cái hệ thống định vị toàn cầu được. Là đối với lĩnh vực mắc giờ nó tôm hay là những cái đồ thủy sản mắc tiền á, nó có áp dụng. Tức là họ gắn vào cái con chip ở trong cái container lạnh đó, thì nó sẽ ghi nhận lại là từ ngày nào đó cái biến động của nhiệt độ và độ ẩm trong cái buồng lạnh đó, trong vòng một tháng nó đi trên container trên tàu á, là ngày nào đó nhiêu, giờ nào nhiêu, nó ghi nhận lại hết. Thì người ta gửi con chip nó ra bằng cái thẻ nhớ điện thoại mình thôi, thẻ nhớ mình hay gắn vô điện thoại di động á, thì tháo ra gắn vô máy tính thì nó sẽ báo lại hết là trong cái thời gian đi trên tàu là nhiệt độ bao nhiêu, độ ẩm bao nhiêu, nó ghi nhận hết. Thì hiện giờ cái đó là hoàn toàn áp dụng trong, có áp dụng trong lĩnh vực mấy cái hàng mắc tiền như là tôm thì có áp dụng. Thì đó là hướng mà chúng ta sẽ sản xuất theo cái hình thức công nghiệp hóa, vừa có lợi cho mình mà vừa theo cái tiêu chuẩn được chứng chỉ ghép vân vân. Xin đã lắng nghe, xin chào.